đó là đức tin đánh thức khát vọng trong chúng ta, hay là đức tin khơi dậy khát vọng. Ai cũng có những khát vọng trong cuộc đời sống hết á, ai cũng có những ước mơ, ai cũng có những hoài bão, nhưng phần nhiều họ không thực hiện được bởi vì họ không có niềm tin nơi cuộc sống, họ không có niềm tin vào chính mình, mà cũng không có niềm tin đủ vào nơi Đức Chúa Trời. Nói theo cái cách bên ngoài, nhiều người quá tự ti về mình, cho nên họ có khát vọng, họ có ước mơ, nhưng họ không thực hiện được. Rồi nếu có những người bước đi theo Chúa, thì nếu bạn không hiểu được cái yếu tố quan trọng này, thì dầu bạn có khát vọng bao nhiêu, bạn có những câu ý tưởng bao nhiêu, bạn có khải tượng, bạn nói ra thi vị bao nhiêu, nhưng bạn không có đức tin, thì những cái khát vọng đó lần hồi nó sẽ chết dần trong con người của mình. Tôi muốn quý vị sẽ suy nghĩ vào điều này qua một cái mẫu đối thoại quyền phép giữa Chúa với hai người mù ở trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 27 tới câu 38. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Đức Chúa Giê-xu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài và kêu rằng: Hỡi con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến, Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Là Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở, Đức Chúa Giê-xu lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ đừng cho ai biết chuyện này. Sau lúc hai người ra khỏi nhà thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Khi đi khỏi chỗ đó thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được, đồn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Nhưng người Pharisee lại nói rằng: Người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật chúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Hai ngươi tin ta có thể làm thành điều ngươi ao ước chăng? Tôi muốn hỏi câu hỏi đó. Nếu Chúa một lúc nào đó vỗ vào vai quý vị và hỏi rằng: Ngươi có tin ta sẽ làm thành cái điều mà ngươi đang khát vọng không? Ngươi có tin ta điều mà ta sẽ làm thành điều mà ngươi đang ấp ủ trong cuộc đời của ngươi không? Giống như hai người mù kia thôi. Tôi khao khát được sáng mắt. Tôi khao khát điều quá khó trong cuộc đời của mình. Tôi khao khát một điều nó vượt quá sức con người của tôi. Có nhiều điều chúng ta ao ước trong cuộc sống nó sẽ được ứng nghiệm. Có những điều nó thuộc phạm trù mà chỉ có Chúa mới được thực hiện thôi. Giống như cầu nguyện chữa lành. Giống như lời cầu nguyện quyền phép, một cái biến cố siêu nhiên nó xảy đến với cuộc đời của mình. Mà không có thể nào bàn tay nào được dự phần vào nó đó nữa. Nhưng có những chuyện mà một phần chúng ta làm, một phần thì Đức Chúa Trời chúc phước trên điều chúng ta làm. Giống như câu chuyện Luca đoạn 5, khi Phi-rơ ông đi ra chỗ quen thuộc để đánh lưới cá, ông phải thả lưới xuống, ông phải cực nhọc, nhưng Chúa chúc phước cho lần này thì cá đầy thuyền. Lần trước thì ông làm không có niềm tin gì hết, lần này ông làm vì ông có niềm tin nơi Chúa ông làm. Cả hai phối hợp lại và chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời chúc phước cho thuyền của Phi-rơ đầy cá. Tôi tin cuộc sống luôn có những điều mầu nhiệm xảy ra. Nhưng nhiều khi những gì mà chúng ta biết nó sẽ xảy ra, nó lại là câu chuyện của ai đó chứ không phải câu chuyện cho cuộc đời mình. Sứ điệp này tôi muốn mọi người phải hiểu rằng trong con người của mình có nhiều điều còn chưa khai phá hết. Có nhiều điều bạn không nhìn thấy ra hết được Đức Chúa Trời đang muốn làm trong con người mỗi một cuộc đời của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh của hai người này, và tôi muốn mượn ý tưởng của hai con người này. Hai ngươi tin ta làm thành điều các ngươi ao ước sao? Hai ngươi tin ta làm thành điều ngươi mong muốn chăng? Tôi nói tin. Nếu Chúa hỏi bạn, bạn tin không? Thì bạn nói rằng Con tin đó là cách Đức Chúa Trời đang dấy lên, đánh thức lại những cái khát vọng đang chết trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cách mà Đức Chúa Trời đang muốn nói rằng đừng có sống như vậy nữa, đừng có tưởng rằng cái mức độ cuộc đời của ngươi nó cứ như vậy hoài, nó sẽ có một mức độ khác. Nếu ngươi tin thì cái điều đó nó sẽ sống lại. Vì biết không, nếu không có một cái lòng tin mạnh nơi Đức Chúa Trời thì chúng ta chỉ mong cái cuộc đời mình nó ổn định thôi, mong cái cuộc đời mình chỉ làm sao đừng có nan đề thôi. Đó không phải là đức tin, đó là sự nhờ cậy thôi, trong một mức độ, bởi vì thần này có quyền mình giúp cho mình chừng đó thôi. Còn đức tin nó khác, đức tin nó cao hơn. Nó là gì? Con tin Ngài sẽ sử dụng con làm cái điều mà con đang khát vọng. Nhiều cuộc đời có những khát vọng giống như hai người mù này. Tôi tin Ngài có quyền giúp khát vọng trong tôi được thành sự thật. Tôi có thể mượn cái ý đó như vậy đó. Tôi nghĩ đây là điều khó, nhưng không phải là điều không thể ứng nghiệm. Tôi nghĩ đây là điều chưa từng xảy ra trong ngôi làng của tôi, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra khi Ngài có mặt ở đây. Có thể và chắc chắn Ngài có quyền đánh thức con người bên trong của tôi được trở nên mạnh mẽ trở lại, dạn dĩ trở lại. Ngài có quyền đánh thức cái con người bên trong của tôi, cái con người bề trong của tôi đứng lên. Ngươi tin ta thì đứng lên, ngươi tin ta thì ngươi hãy sống lại với cái khát vọng đó đi. Chúa hay lắm, Chúa đến không phải chỉ thuần túy là làm phép lạ trên cuộc đời mình, mà Chúa đến điều đầu tiên Chúa còn muốn nói rằng ta muốn đánh thức cái khát vọng trong ngươi, ngươi có tin không? Ta sẽ đánh thức cái tiềm năng trong ngươi, ta sẽ đánh thức cái năng lực trong ngươi, ân tứ trong ngươi. Chúng ta đôi khi không hình dung ra hết được chuyện này, nhưng mà vì hãy nhìn kỹ đi, cách mà Chúa làm trên các môn đồ là như thế như vậy đó. Chúa đến, Chúa hãy nhìn xem 12 con người gần gũi với Chúa đi. 12 con người đó học vấn không phải là quá xuất sắc, lý lực không phải là quá sáng, trình độ không phải là quá tuyệt vời, khả năng đối thoại không phải là một người lưu lót. Nhưng mà sao? Hãy thử nhìn xem 12 con người đó đã làm đảo lộn cả cái thế giới. Mà bởi vì trước đó Chúa nói với họ điều gì? Các ngươi sẽ làm việc ta làm, mà còn làm việc lớn hơn ta nữa. Có ai nào đến để nói với bạn điều đó được không? Vì nếu học một người lãnh đạo á, người lãnh đạo môn đệ, môn đồ quá người khác, hoặc là người một người mà truyền dạy cho người khác bằng như ta là ngon lắm rồi, được như ta là tuyệt lắm rồi, có ai nghĩ nè còn hơn ta nữa? Và với Chúa mơ thôi, được gần với Ngài là mơ, giống Ngài là mơ. Nhưng mà Chúa nói còn lớn hơn, mà thiệt họ lớn hơn. Họ giảng một bài giảng 3.000 người tin Chúa, Chúa chưa bao giờ được giảng như vậy. Họ giảng một bài giảng 5.000 người tin Chúa, Chúa Giêsu chưa từng giảng một bài giảng 5.000 người tin Chúa. Mà nếu tính trong chức vụ của họ, nhiều quyền phép hơn Chúa Giêsu. Đến nỗi cái bóng của Phêrô đi ngang qua cũng được sự chữa lành. Đến nỗi cái khăn tay của Phaolô để cho người khác cũng được sự chữa lành. Vì thấy điều đó điều gì? Đó là cách Đức Chúa Trời đang đánh thức ở trong con người, những con người đó. Ngươi tin ta chăng? Ngươi sẽ làm việc ta làm mà còn làm việc lớn hơn nữa. Tôi xin thấy như thế này. Nếu không có đức tin xác quyết nơi Chúa, bạn sẽ tự giết chết những khát vọng lớn lao và chính đáng trong cuộc đời của mình. Tự động thôi. Hãy nghe cái mẫu đối thoại giữa Chúa với Jeremy. Một ngày kia Chúa đến và nói với Jeremy trong Jeremy đoạn 1, từ câu thứ 4 đến câu thứ 8. Chúa nói hỏi Jeremy, trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ ta đã biết ngươi rồi, trước khi ngươi sinh ra ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Jeremy, ngươi có một số phận, ngươi có một định mệnh tuyệt vời lắm, và ngươi hãy sống với định mệnh đó, bởi vì ta chọn ngươi, ta lập ngươi, ta sai ngươi đi, ngươi sẽ được kết quả, và trái ngươi sẽ thường đậu luôn. Jeremy nói, Ôi, hỡi Chúa Jehovah, tôi đâu có biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Ông đối thoại ngay, giống như cách mà Chúa đến, ta sẽ sử dụng ngươi, dựng ngươi lên, để dùng ngươi là một điều lớn lao trong những ngày tới, để sử dụng ngươi, bởi vì ta sẽ đặt để trong ngươi thần của ta. Yếu lắm, còn yếu lắm, còn mỏng manh lắm, con sợ lắm. Chúa mới nói, chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói, đừng sợ vì có chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta thấy ở đây là gì? Giê-rê-mi ông bày tỏ một tâm trạng thiếu tự tin, mặc cảm về sự giới hạn tuổi tác của mình. Ông tin rằng ông không có đủ khả năng để thực hiện những điều Chúa ủy thác. Ông chỉ tin rằng ông chỉ làm một cái điều gì đó trong tầm tay, vừa sức mình thôi. Mà Chúa nói không, Jeremy sai rồi, hiểu sai rồi. Hiểu sai về cuộc đời của ngươi rồi. Hiểu sai về cách ta cho ngươi sống trên đất này rồi. Ta muốn ngươi, ta sử dụng ngươi, ta chúc phước ngươi, ta chọn lựa ngươi. Ngươi tin ta, thì ngươi sẽ là người nói cho các nước. Thế là Jeremy bắt đầu khá. Tôi đọc cho đây tôi suy nghĩ. Đúng rồi. Tại sao khi quý vị đến với lẽ thật, quý vị hay nói, Kinh Thánh hay nói nhiều về đức tin? Bởi vì tôi đã nói rồi, đức tin là căn bản của cuộc đời Cơ Đốc hơn cả đời sống nên thánh. Bạn không sống bởi đức tin trước thì đừng nói sống đời nên thánh. Bạn sống nên thánh là cái gì? Người ngoại người ta sống nên thánh cũng được mà. Người ngoại ăn hiền ở lành cũng được mà. Thật ra cái chính của Cơ Đốc giáo là gì? Bạn phải sống bởi đức tin. Chúa không phải muốn bạn chỉ có một cái outside bên ngoài vẻ mỹ miều hiền lành như mình. Không, ta muốn ngươi là một ống dẫn. Ta muốn ngươi đến để quỷ phá công việc của Satan. Ta muốn ngươi đập đổ cửa của âm phủ. Ta muốn ngươi kéo cả gia đình của ngươi đến với Chúa. Ta muốn ngươi cầu nguyện cho người thân của ngươi. Ta muốn ngươi làm cho người ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là thật và quyền phép Ngài là thật. Đó mới là điều cần thiết. Bạn đến với Chúa đầu tiên là yêu cầu đức tin chứ không yêu cầu nên thánh. Bạn phải sống bởi đức tin trước, rồi sau đó bạn hãy sống đời nên thánh. Nhưng đức tin là một tiến trình phải liên tục trong cuộc đời của mình. Bởi vì điều đó nó sẽ làm cho con người bên trong của chúng ta mạnh hơn con người bên ngoài của chúng ta. Người bề ngoài của chúng ta là hay so sánh, người bề ngoài của chúng ta là hay phân tích, người bề ngoài của chúng ta hay nhìn vào giữa mình với người khác, còn người bề trong á thì giữa chúng ta với Chúa nó khác lắm. Bắt đầu mình thấy nó có cái gì đó nó khác lắm, một cái gì đó giống như lửa trong lòng, một cái gì đó mà Chúa đặt để, Chúa thôi thúc, Chúa cứ nhắc đi nhắc lại mãi, tới nỗi bạn ăn không ngon ngủ không yên nếu không làm điều đó. Đó là đức tin. Đức tin nó giúp cho chúng ta biết mình là người có giá trị. Người có giá trị. Tôi nói như thế này. Đức tin nó giúp cho mình biết mình là một cuộc đời có giá trị. Một cuộc đời có giá trị là gì? Đó là một cuộc đời sống có một mục tiêu rõ ràng, thực hiện một điều ý nghĩa, đem sự phước hạnh đến cho những người khác, chứ không phải chỉ là một người giữ lễ hiền lành nhu mì. Không, đó là điều cần, nhưng không phải đó là cái lằn ranh cuối cùng. Lằn ranh cuối cùng là Chúa nói, tao muốn giựt cái con người bên trong của ngươi, tao muốn làm thức lại những giấc mơ ý nghĩa trong cuộc đời của ngươi. Nếu không có thì chúng ta sẽ cảm thấy mình là người không có giá trị. Không nói nhưng mà luôn luôn có mặc cảm, không thích so sánh với ai, nhưng luôn luôn có sự tự ti. Nhưng đức tin nó đến, nó làm cho hai người mù nói, tôi tin Ngài sẽ làm thành điều tôi ao ước. Nếu không có đức tin, quý vị biết không? Chỉ nói và nói, một lúc nào đó bị chúng nó ghét. Giống như Joseph cứ ngồi nói giấc mơ, khải tượng, hoài bão, nó hồi nữa chúng ghét. Ai ghét đâu, các anh mình ghét chứ ai. Vì mà không có đức tin, vì ngồi nói nói chuyện rồi tôi sẽ làm này, tôi sẽ làm kia. Vì biết không, ai phê bình biết không, ai hay mỉm cười chứ biết không, người nhà mình á. Trời ơi, nó nói rồi nó nữa sẽ thế này thế kia, sao hồn nghi quá, ngủ dậy qua cái chân mà cũng không xếp nữa. nó ngộ như vậy đó. Nhưng khi bạn sống với ý tưởng của Đức Chúa Trời, cho nó ngươi là người có giá trị, cuộc đời ngươi do ta tạo dựng nên, và Chúa sẽ sử dụng cuộc đời chúng ta, đức tin nó sẽ thay đổi được số phận cuộc đời, từ tối qua sáng, từ bế tắc đến thành công. Đức tin, kỳ tôi có đức tin tôi bắt đầu tôi thấy khác lắm, tôi thấy tôi trở nên dạn dĩ hơn. Và quý vị biết điều gì quan trọng không? Đức tin nó giúp cho chúng ta dám quyết định. Đó mới là điều quan trọng của đức tin. Đức tin nó dấy lên cái khát vọng chưa đủ. Đức tin nó làm cho bạn trở nên một người, bạn biết rằng bạn là người có ý nghĩa và giá trị chưa đủ. Bạn bắt đầu nói, à tôi có khải tượng, tôi là một cơ đốc nhân, chưa đủ. Đức tin nó sẽ làm cho bạn dám quyết định thực hiện cái khát vọng mình đang có. Đó mới là điều quan trọng. Nhiều người có khát vọng nhưng không dám quyết định. Họ sợ quyết định sai, sợ nhiều ngăn trở, sợ khó khăn xảy ra, sợ mình sẽ thất bại. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thêm một cái hình ảnh lên đây. Mọi người đều ao ước mãnh liệt mình sẽ là người đánh bại Goliath. Bởi vì 40 ngày đứng nghe nó chửi. Có ai chửi quý vị 40 ngày chưa? Quý vị đứng mà nghe chửi 40 ngày, chửi rắc cái lỗ tai luôn. Thì làm gì? Tới ngày thứ bảy là nhìn cái thằng chửi là muốn giết nó rồi, có chừng nó tới 40 ngày. Mà nó chửi ra đã 40 ngày. Thế là cái cảm xúc giận dữ mỗi ngày một thêm lên. Ước gì mình giết được thằng Goliath này. Mọi người đều ao ước, mọi người đều mong muốn rằng tôi sẽ là người giết được. Nhưng không ai dám bước ra hết. David, ông quyết định bước ra đối diện Goliath. Vì sao? Vì ông có đức tin nơi Chúa. Vì ông có đức tin. Vì ông tin rằng Chúa sẽ ở cùng mình, giống như Chúa ở cùng ông diệt gấu và sư tử lúc nó tấn công chiên của ông vậy. Vì ông có đức tin cho nên ông dám quyết định bước ra. Cho nên cái cách ông bước ra, ông nói anh ta nhân danh Đức Giê-hô-va mà chiến nghịch cùng với ngươi. Ông tin vào khả năng tấn công vũ khí mà ông có, đó là cái chành ném đá, đứng từ đằng xa mà có thể bách phát bách trúng, cần gì lại gần cho nó đánh mình. Mình nhỏ mình chạy nhanh hơn mà. Quả. Vì ông có đức tin cho nên ông dám mới bước ra hành động. Nếu bạn không dám có đức tin thì bạn sẽ ở mãi ở trong cái bóng tối của khát vọng. Nhiều người bị chôn vùi trong những mặc cảm, sợ hãi, lo lắng hoàn cảnh trước mắt. Họ không tin cuộc đời mình sẽ được thay đổi. Họ không tin. Họ không dám quyết định điều gì mà họ nghĩ rằng hoàn cảnh của họ không cho phép, hoặc họ nghĩ khả năng trong họ không có. Họ không tin. Họ không bao giờ nghĩ dám được như vậy. Họ chỉ cầu may cái chuyện đó xảy ra, chứ họ không tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Hai cái nó khác lắm. Người có đức tin thì nói, con tin rồi mọi sự sẽ xảy ra. Còn nếu bạn không có đủ đức tin thì bạn chỉ cầu may chuyện đó xảy ra. Hai cái nó khác. Cho nên Chúa đến để đặt hạt giống đức tin vào trong mỗi cuộc đời của chúng ta, để dấy lên khát vọng, để làm mạnh lên con người bề trong, để khiến cho ta nhận biết rõ được con người mình giá trị, để giúp cho chúng ta dám quyết định điều gì mà chúng ta khát vọng. Và khi chúng ta sống với ý tưởng đó, Chúa nói, ngươi sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Bởi vì nhiều khi mắt ngươi đang thấy mà như mù, không thấy được đường lối của ta, ý tưởng của ta, kế hoạch của ta, các con đường phước hạnh của ta, Cho nên ngươi cần được sự chữa lành để mắt sáng lên, để thấy rằng bởi đức tin ngươi sẽ thấy được nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc đời của ngươi. Và Chúa sẽ làm. Chúa sẽ làm điều đó. Chúa sẽ thực hiện điều đó trong cuộc đời của chúng ta. Nếu vị theo dõi câu chuyện thì sẽ có một cái phần ở đây. Mọi sự đang diễn tiến tuyệt vời. Hai người mù được sắp bắt, và người ta đem người bị quỷ câm đến, và Chúa cũng chữa lành. Họ thấy những phép lạ xảy ra, họ nghe Chúa giảng, nhưng mà những người Pharisee vẫn nói người này cậy phép chú quỷ mà trừ quỷ. Tại sao vẫn không tin? Tôi tự hỏi, tại sao vẫn không tin hỏi ông Pharisee? Bởi vì người nguyên tắc thấy, nghe thì phải tin. Nghe giảng như vậy mà thấy cái điều đó nó hợp với cái điều mình giảng thì mình phải tin. Nhưng tại sao không tin? Thật ra nó có gì hết á. Tôi ngồi ngẫm nghĩ một hồi mà nghĩ tôi đấy. À, vì không vâng phục cũng được, nhưng mà nó cũng hơi cưỡng ép quá. Vì đó là sự lựa chọn của họ. Ở đây vì sẽ chú ý như thế này. Họ thà tin rằng đây là đến từ ma quỷ chứ không phải đến từ Đức Chúa Trời. Nhớ nha. Đôi khi bạn sẽ thấy có đôi lúc có những quan điểm mà người ta thấy phép lạ, người ta nói là nó đến từ ma quỷ chứ không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đôi khi người ta thấy rằng cái điều đó nó không phải đến từ Đức Thánh Linh mà đến từ xác thịt. Họ thà nói điều đó bởi vì họ đang nghĩ về điều đó, họ chọn lựa điều đó. Đôi khi con người ta họ thà tin vào bói khoa và đồng khớp hơn là tin vào Đức Chúa Trời đó. Mặc dù họ biết có trời á, nhưng mà họ thà tin vào bói khoa và đồng khớp. Đôi khi con người ta thà tin vào quyền lực và tiền bạc hơn là tin vào Đức Chúa Trời, bởi vì bây giờ họ cảm thấy họ có quyền lực này, họ có tiền bạc mà. Họ thấy nó vững chắc hơn. Làm gì phải tin Chúa, cho đến chừng nó mất hết thì bây giờ mới gọi là tin Chúa. Nhưng mà lúc đó thì họ nói, ồ, hay đó. Nhưng mà nếu chọn lựa, tôi vẫn chọn lựa bên này, chứ tôi không chọn lựa Chúa. Thực tế đó là vậy đó. Có nhiều khi trong khi đi ra làm chứng, có nhiều người, tôi biết đó là phép lạ, biết là phép lạ, tôi biết con tôi là được Chúa giải cứu, nó là nghiện 18 năm chứ đâu phải ít đâu, tôi biết. Nhưng mà tôi lỡ khấn hứa với cao đài rồi, tôi lỡ rồi. Nhưng mà họ thà như vậy bởi vì đó là sự chọn lựa, mình chịu. Tin là một sự chọn lựa, để từ đó chúng ta quyết định đầu tư thời gian, tiền bạc, trí khôn, linh hồn, sức lực của mình để định hình cho lối sống và mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được. Tin là như vậy. Khi tôi quyết định tin lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ đầu tư cả thời gian của tôi, tiền bạc của tôi, trí khôn của tôi, linh hồn của tôi, sức lực của tôi để định hình lên mục tiêu cho cuộc đời tôi, định hình trên lối sống của tôi, và đó là đức tin. Và khi cho sống gì đó, chúng ta phải nhớ nó sẽ thay đổi được cục diện của hoàn cảnh. Hãy nhớ đức tin không thể đến tình cờ, nó đến từ sự chọn lựa, nó đến từ sự chọn lựa chứ không thể đến tình cờ được. Nó không phải chỉ thuần túy là cảm xúc đâu, mà nó còn phải cộng ý chí của nhận thức ở trong đó. Nếu đức tin chỉ là cảm xúc thôi thì nó giống như sóng biển đưa đây đi đó, không tới đâu hết. Nhưng nó vừa là cảm xúc cộng với ý chí của nhận thức. Tôi nhận thức được vấn đề, ý chí tôi quyết định với cảm xúc hiệp lại, tôi hoàn toàn tin vào nơi Đức Chúa Trời của tôi. Và khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ thấy mỗi một ngày cuộc đời mình nó sẽ khác. Nhiều lúc người ta thấy, người ta nghe, nhưng mà người ta bắt đầu đặt ra nhiều điều kiện lắm để tin. Tôi thấy trong cái đời sống đức tin theo Chúa đó, có nhiều con người đặt ra đủ thứ điều kiện. Lúc mà Chúa giảng dạy, Chúa làm phép lạ thì Chúa làm xong rồi nói không, cái này là chú quỷ trừ quỷ. Rồi đến lúc á, Chúa nói trước mọi sự sẽ đến với Ngài, họ cũng không tin. Cho nên một ngày kia họ nhạo cười và châm biếm khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá. Bởi vì họ cảm thấy giữa cái danh xưng mà Ngài nói rằng Ngài là con Đức Chúa Trời và hoàn cảnh hiện tại của Ngài là hết sức mâu thuẫn, bởi vì Ngài đang bị treo trên thập tự giá. Cho nên họ đã bày tỏ bằng những gợi ý hết sức là người. Tôi gọi hết sức là người ở đây. Họ gợi ý như thế này. Ở bài thơ đoạn 27 á, những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu. Vừa chê mà vừa lắc đầu. Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cái thập tự. Họ đặt ra nhiều vấn đề mâu thuẫn với nhau nha. Xây dựng được đền thờ thì xuống đi, con Đức Chúa Trời thì hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng nó cứu kẻ khác mà không cứu mình, mà cứu mình không được. Sao kỳ kỳ vậy? Cứu mình được thì mới cứu kẻ khác chứ. Rồi đặt thêm, nếu là vua dân sen thì bây giờ xuống khỏi cái thập tự đi thì chúng ta mới tin. Là chưa hết đâu, sâu thêm, nó nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời mà, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. Nếu tự xưng là cơ đốc nhân, nếu tự xưng là người có đức tin, thì giờ phút này Chúa làm điều gì cho ngươi đi? Kinh Thánh nói, 2 tên trộm cướp bị đóng đinh trên cái thập tự với Ngài cũng giết bóc Ngài như vậy. Thế đọc tới đây tôi nói, cũng hay á, mấy người này lập luận nó cũng vững chắc ghê đó. Làm cho những người cơ đốc nhân phải biết, nếu là xưng như này thì hãy tự minh chứng. Nếu tự nói là con Đức Chúa Trời thì hãy ra khỏi, xuống khỏi thập tự. Nếu nói nhờ cậy Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời phải làm một điều gì ngay từ bây giờ để chúng tôi tin. Họ đòi hỏi Chúa phải xuống khỏi thập tự giá thì mới tin. Vì có đồng ý được không à? Cả cái mấu chốt là như vậy đó. Nhưng mà vì chú ý một điều này, họ đòi hỏi Chúa phải bước xuống khỏi thập tự giá thì họ mới tin. Nhưng Chúa không theo kế hoạch đó, mà Chúa lại đi theo một kế hoạch khác. Ngài không xuống thập khỏi thập tự giá, mà Ngài bước ra từ phần mộ. Chứ Ngài không xuống khỏi thập tự giá, mà Ngài bước ra khỏi phần mộ của người chết. Họ mới nói, sống lại mà như vậy thì không theo ý tôi không tin. Nó có thể nói như vậy đó. Vì biết điều gì không? Thật ra như thế này, họ đưa ra nhiều điều kiện không phải để tin, thật ra không phải để tin, mà là để chứng minh điều họ không tin là đúng. Sâu xa là như vậy đó. Bởi vì bản thân họ đã chọn lựa không tin, cho nên họ cố gắng đặt ra những lối lập luận ngắt nghéo mà khá vững chắc như vậy để minh chứng điều họ không tin là đúng, chứ họ không phải đưa ra để rồi để khám phá là tin. Cho nên đức tin là một sự chọn lựa. Bạn quyền chọn lựa tin nơi Đức Chúa Trời, hoặc quyền chọn lựa dửng dưng, hoặc có quyền chọn lựa có cái gì thấy thì mới tin, hoặc có quyền chọn lựa như thế nào là tùy mình. Nhưng một khi bạn hãy nhớ một điều, tin nơi Chúa không phải để đạt những gì mình muốn, mà đạt những gì Chúa muốn. Nhớ nha, chứ không phải gì mình muốn đâu, mà là những gì Chúa muốn. Vì sao? Vì đức tin dù có mạnh mẽ cách mấy cũng không thể vượt lên trên quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Không thể vượt lên trên cái quyền tối thượng của Ngài. Quyền tối thượng của Ngài nó ẩn chứa quyền khôn ngoan, quyền tể trị. Đức tin chỉ là phương tiện để Ngài sinh thôi, chứ đức tin không có thể vượt lên hơn cái quyền tối thượng của Chúa. Cho nên họ đặt ra điều này, Chúa đâu có đáp ứng. Chúa làm cái điều còn khó hơn nữa. Ở trên thập tự giá mà xuống là còn sống, và giờ chết nè, chết 3 ngày, bước ra khỏi phần mộ, tính không tính là không tính. Mà nếu lúc đó mà Chúa bước xuống khỏi thập tự giá, giống như mình bây giờ mình tưởng tượng giống như là lúc đó có sức khỏe siêu nhân gì ha, tự nhiên gồng lên một cái, hai cái đinh bay ra, hai tay thả xuống, gồng cả hai chân bay ra còn nhảy xuống. Lúc đó làm gì? Thấy là quân lính La Mã là nhào vô giết tiếp. Có gì đâu, có bình tâm gì đâu. Thế là họ nói bắt đầu linh của tối tâm nhập vào con người này rồi. Chuyện kia mà họ còn nói chú quỷ mà, thì cái này có khó gì đâu. Bởi vì không tin, không tin. Và cho để kết thúc, đức tin là một điều cần thiết trong đời sống. Bạn phải nghĩ nhiều về điều này. Bởi vì không có niềm tin khát vọng chết. Không có niềm tin, người ta luôn luôn sống một cách lặng lờ cho qua ngày. Không có niềm tin, người ta không tin rằng mình là một cuộc đời có ý nghĩa và giá trị. Không có niềm tin, người ta không dám đưa đến những hành động quan trọng trong cuộc đời của mình đâu. Căn bản của đời sống Cơ Đốc là đức tin. Khi bạn có đức tin, những khát vọng sẽ được đánh thức trở lại. Khi bạn có đức tin, con người bề trong của bạn nó sẽ mạnh hơn con người bề ngoài. Khi bạn có đức tin, bạn sẽ nhận biết mình là một người có giá trị vì đã được Chúa chuộc mua bằng huyết của chiên con, được quyền để nhân danh Chúa mà nài xin mọi điều. Khi bạn có đức tin, bạn sẽ bắt đầu dám hành động về những khát vọng mà mình đang ấp ủ, và bắt đầu bạn sẽ nhìn thấy mùa gặt thì đã trúng, và Chúa sẽ bắt đầu dấy lên nhiều con gặt cùng đứng chung với mình trong những ngày sau đó này. Amen. Bây giờ xin mời Thánh Thượng lên trong thời gian này.